Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 29 Thờ Phượng trong sự đầu phục. Khi Đức Chúa Trời truyền cho Sao-lơ phải tiêu diệt dân Amalek là dân tộc nghịch lại ý định của Chúa, tấn công dân Israel khi Ngài đang dẫn dân sự của Ngài ra khỏi Ai Cập để đến xứ Canaan đượm sữa và mật như lời Ngài đã hứa. Phục truyền luật lệ ký chương 25 câu 19 đã ghi lại lời Chúa truyền cho dân Israel rằng khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình an cho và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ ngươi trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, thì phải xóa sự ghi nhớ Amalek khỏi dưới trời, chớ hề quên. Chẳng những vậy, tiên tri Samuel cũng đã nhấn mạnh với vua Saul-lơ trong Samuel nhất chương 15 câu 3 rằng hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Thế nhưng vua Saul-lơ đã bất tuân mệnh lệnh Chúa mà tha mạng cho vua Aga, vua của dân Amalek, cùng những con vật béo tốt vua để lại với lý do là sẽ dùng để dâng của tế lễ cho Chúa. Nên thần Đức Chúa Trời đã lìa khỏi vua và ngôi nước của ông cũng bị tước đoạt để ban cho người khác. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Samuel quở trách vua Saul-lơ trong Samuel nhất chương 15 câu 22 như sau: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Qua câu chuyện lịch sử đó, chúng ta thấy rằng sự thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời trong hội thánh ngày nay được kết quả hay không còn tùy thuộc vào tinh thần thờ phượng Chúa của mỗi con dân Ngài một cách riêng tư, thể hiện qua sự đầu phục Chúa mỗi ngày trong cuộc sống đời thường của mình. Thật vậy, mỗi cơ đốc nhân cần phải thiết lập mối tương giao mật thiết giữa mình với Chúa để được tiếp nhận sự sáng thật từ nơi nguồn sáng lớn của Đức Chúa Trời mới có thể trở thành ánh sáng của thế gian. Và rồi khi nhóm hiệp lại cùng nhau phản chiếu ánh sáng của Chúa thì mới trở thành tia sáng hội tụ đủ cường độ để soi thủng màn đêm dày đặc của trần gian tăm tối được. Ngược lại, nếu chỉ là ngọn đèn đã tắt vì đời sống xa cách Đức Chúa Trời, thì sự thờ phượng hay việc làm của chúng ta trong hội thánh chỉ là lễ nghi hình thức bề ngoài hay công đức riêng của con người, chẳng khác nào chiếc áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi, theo Ê-sai chương 64 câu 6. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời không thể tách rời sự đầu phục và lòng biết ơn. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ có ý nghĩa thật sự khi chúng ta bày tỏ lòng tôn kính Chúa qua sự vâng phục Ngài trọn vẹn. Để có thể thuận phục Chúa hết lòng, thì chúng ta phải biết rõ đối tượng mình phải vâng phục là ai. Trước hết, con dân Chúa cần phải nhớ đấng mình thờ phượng hầu việc là Đức Chúa Trời cao cả, quyền uy tuyệt đối. Có như vậy, chúng ta mới có thể để lòng tôn kính đối với Ngài, bày tỏ xứng hiệp với những gì mình đã nhận thức về Chúa qua đời sống tinh kính và thái độ vâng giữ điều răn, mệnh lệnh của Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, chúng ta cũng phải tin rằng Chúa là đấng nắm quyền tể trị mọi sự trong tay. Với niềm tin đó, chúng ta mới có thể đặt mình trong tay Chúa một cách trọn vẹn. Vì nếu không có đức tin, thì không thể nào ở cho đẹp lòng Chúa được. Theo Hebrews chương 11 câu 6. Rõ ràng, chính niềm tin sắc son và sự vâng giữ mệnh lệnh Đức Chúa Trời hết mực đã khiến cho chàng trai trẻ Do Thái tên Joseph ngày xưa không dám làm điều đại ác trước mặt Ngài, dù anh đang sống cảnh lưu vong nơi xứ người. Điều đó đã minh chứng rằng một đời sống thờ phượng Chúa trong tinh thần vâng phục có thể làm rạng danh Đức Chúa Trời ngay giữa lòng một đất nước Ai Cập cổ đại đầy dẫy thần tượng hư không đáng diệt lúc bấy giờ. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đang tìm kiếm giữa vòng chúng ta những đời sống biết thờ phượng Ngài trong tinh thần đầu phục đáng trân trọng như thế. Sự thờ phượng Chúa trong tinh thần đầu phục cũng thể hiện bằng lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Bài học lịch sử của dân Israel khi xưa đã cứng đầu, cứng cổ và thật vô ơn trước bao việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời bởi lòng nhân từ thương xót mà gia ơn cho họ, đã khiến họ phải lao đao lận đận, sống kiếp lưu đày nơi xứ người, luôn nhắc nhở chúng ta ngày nay tầm quan trọng của sự thờ phượng Chúa. Làm đẹp lòng Ngài hơn hết, đó chính là sự đầu phục Chúa trong mọi sự của chúng ta và sống biết ơn Ngài. Đây cũng là kinh nghiệm của vua David ghi lại trong Thi Thiên chương 40, từ câu 1 đến câu 10. Khi được Chúa nhậm lời giải cứu khỏi cảnh khốn cùng mà ông mô tả như là được ra khỏi hầm gớm ghê hay khỏi vũng bùn lắm, rồi Ngài còn đặt chân ông trên hòn đá và làm cho bước ông được vững bền, thì ông đã vui mừng làm theo ý muốn Chúa và môi miệng ông không ngớt lời chúc tụng truyền rao sự công bình chân thật và thành tín của Ngài. Ngày nay, mỗi người trong chúng ta đều đã trải nghiệm ơn cứu rỗi quá lớn lao mà Đức Chúa Trời phải trả để cứu chuộc chính mình. Thế nên, hãy tỏ lòng biết ơn Chúa sâu đậm bằng sự thờ phượng Ngài trong tinh thần đầu phục Chúa thật trọn vẹn. Kết quả đời sống thờ phượng trong sự đầu phục. Kết quả của một đời sống thờ phượng trong tinh thần đầu phục là tràn đầy niềm vui và phước hạnh vì nhận được phước hạnh Chúa ban. Đây chính là kinh nghiệm của ông Abraham ngày trước. Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài đã hứa cùng ông Abraham, tổ đức tin của con dân Chúa, rằng nếu thuận phục đi theo sự hướng dẫn của Chúa, dám từ bỏ quê hương giữa vòng bà con và nhà cha mình, thì Chúa sẽ làm cho ông nên một dân lớn, ban phước cho ông, cùng làm nổi danh ông. Chúa sẽ ban phước cho người nào chúc phước ông, rủa sả người nào rủa ông, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ông mà được phước. Theo Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Và đây cũng là trải nghiệm của tác giả Thi Thiên thứ 19. Khi ông vâng giữ điều răn mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, ông đã ghi lại những lời chứng thật sống động. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn lao. Theo Thi Thiên chương 19, câu 10 đến câu 11. Thư Hebrews chương 13 câu 15 dạy rằng: hãy cậy ơn Đức Chúa Giêsu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy chúng ta phải biết trông cậy nơi công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu mà thường xuyên dâng tế lễ cho Chúa trong sự thờ phượng Ngài bằng những lời ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ Chúa không thôi. Nghĩa là cho dù chúng ta phải đương đầu với hoàn cảnh nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh đi nữa, thì điều đó cũng không thể nào làm phai nhạt tấm lòng biết ơn và niềm vui lớn mà chúng ta đã nhận được từ nơi Ngài. Việc dâng tế lễ cho Chúa ngày xưa là một luật lệ đòi hỏi phải nghiêm túc thi hành y theo lời dạy của Chúa. Không hề có một biện minh nào được Chúa chấp nhận để có thể làm theo ý thích hay tùy thuộc hứng thú của một ai cả. Chỉ cần dâng lửa lạ không đúng ý muốn của Đức Chúa Trời cũng đã khiến cho hai thầy tế lễ, con của ông Aaron, mất mạng một cách đáng tiếc. Điều này vẫn còn là một bài học đáng nhớ cho mỗi chúng ta ngày nay. Thế nên, phải hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, vì nhờ đó chúng ta mới có thể trải nghiệm được niềm vui thật và phước hạnh vượt lên trên mọi hoàn cảnh, giống như ông Giáp khi xưa, vẫn thốt lên được lời tôn vinh Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh quá bi đát của mình. Đức Giê-hô-va đã ban cho Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Theo Gióp chương 1 câu 21. Hoặc sứ đồ Phao-lô và Si-la cũng có thể ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngục tối, nên họ mới trải nghiệm được quyền năng giải cứu của Thiên Chúa ban cho mình là diệu kỳ phước hạnh dường bao. Chỉ có thờ phượng Chúa trong tinh thần vân phục mới giúp chúng ta có được niềm vui để có thể dâng lên Chúa lời chúc tụng, không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng là đấng đang ở cùng và đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Cho dù phải trải qua nhiều chặng đường gập ghềnh hay dốc đá treo leo, hãy tin cậy vào lời hứa của Ngài. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hằng dâng của tế lễ bằng lời ngợi khen lên Chúa bởi niềm tin và hy vọng vào sự đắc thắng của Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù điều đó loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm mọi sự đều được cả. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần nhận biết đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng nắm toàn quyền tể trị trong tay. Ngài thật sự là đấng uy quyền cao cả, đã sáng tạo muôn loài vạn vật, trong đó có chúng ta. Ngài cũng chính là đấng đã hy sinh tính mạng cao quý của Ngài để cứu vớt chúng ta. Từ đó, chúng ta mới có thể sống biết ơn Chúa và dâng lên Chúa sự thờ phượng tôn vinh Ngài bởi lòng biết ơn sâu đậm nhất. Điều đó được thể hiện qua sự thờ phượng chân thành với lòng quyết tâm tận tụy vâng giữ lời dạy của Ngài, sống ích lợi cho Chúa và ích lợi cho nhiều người khác nữa. Đây là một việc làm không phải dễ dàng, mà đòi hỏi cả một quá trình rèn luyện và học tập để có thể hiểu biết lời Chúa dạy một cách đúng đắn, cũng như tập tành thực thi lời Chúa một cách chân thành, để rồi chúng ta lại được Chúa đổ đầy sự vui mừng phước hạnh như lời Ngài đã hứa dành cho những ai thuận phục đi trong đường lối của Ngài.
Khi màn đêm xuống trên đường thành vắng, chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi, bỗng một tiếng phán ta hằng bên con. Trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con. Mọi nơi nhờ Giê-xu dẫn dắt, mỗi khi tôi bị yếu đuối thêm đức tin và sức mới. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho